Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm, mùng 5 tháng 10 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật về thánh lễ an táng Đức cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến, giám mục giáo phận Bắc Ninh, sáng thứ Tư hôm qua, mùng 4 tháng 10. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican ngỏ lời với khoảng 40.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào sáng thứ Tư hôm qua mùng 4 tháng 10. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích về dung mạo của Thánh Tông Đồ Bartolomeo, được nhắc đến nơi phúc âm của Thánh Gioan với tên gọi là Nathanael. Khi nghe nói về Chúa Giêsu, Nathanael đã hỏi vặn lại Philip như sau: có gì tốt đến từ làng quê Nazareth đâu? Đức Thánh Cha đã dừng lại nơi chi tiết này để nhấn mạnh đến điểm giáo lý rằng sự hiểu biết của chúng ta về Chúa Giêsu trước hết cần đến kinh nghiệm sống trực tiếp với Ngài. Chứng tá của những người khác chắc hẳn là điều quan trọng, theo như nguyên tắc chung rằng trọn cả đời sống Kitô chúng ta bắt đầu với lời rao giảng cho chúng ta từ một hay nhiều chứng nhân. Nhưng về phần mình, chúng ta phải đích thân sống tương quan thân tình và sâu xa với Chúa Giêsu. Lần gặp gỡ đầu tiên của Chúa Giêsu với Nathanael đã kết thúc bằng lời tuyên xưng đức tin của tông đồ Nathanael như sau: lạy thầy, thầy là con Thiên Chúa và là vua của Israel. Những lời tuyên xưng này nói lên hai chiều kích của căn cước Chúa Giêsu. Chúa được nhìn nhận bởi hai chiều kích này, bởi tương quan đặc biệt của người với Thiên Chúa Cha, Chúa là con Thiên Chúa, và bởi tương quan với dân Israel, Chúa là vua dân Do Thái. Đây là một tước hiệu của đấng thiên sai. Và vì thứ Tư vừa qua mùng 4 tháng 10 là ngày lễ kính thánh Francisco thành Assisi, nên Đức Thánh Cha đã kêu gọi các bạn trẻ hiện diện hãy noi gương thánh Francisco Assisi mà ổn định đời mình trong sự trung thành trọn vẹn với phúc âm. Đức Thánh Cha cũng xin thánh Francisco Assisi hãy an ủi những anh chị em đau khổ và các bệnh nhân. Tin Việt Nam. Thư của Đức Giám mục Giáo phận Đà Lạt công bố năm kỷ niệm 80 năm truyền giáo cho người dân tộc. Tòa Giám mục Đà Lạt ngày 3 tháng 10 năm 2006. Quý cha và anh chị em thân mến, đã bước vào tháng 10, tháng kính Đức Mẹ Mân Côi, cũng là tháng có những ngày truyền giáo đặc biệt. Vậy tôi gửi đến quý cha và anh chị em một vài hướng dẫn cụ thể. Thứ nhất, như quý cha và anh chị em đã nghe biết, Đại hội Truyền giáo Á Châu lần thứ nhất được tổ chức tại Chiang Mai, Thái Lan từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 10 năm 2006 với chủ đề Kể chuyện Chúa Giêsu tại châu Á. Phái đoàn Việt Nam cũng được mời tham dự với 15 thành viên. Trong khoảng thời gian này, xin quý cha và anh chị em hiệp thông trong lời cầu nguyện và học hỏi về chủ đề của đại hội. Tòa Giám mục sẽ gửi đến quý cha và anh chị em tài liệu này trong thư đính kèm. Vào ngày bế mạc đại hội, cũng là Chủ nhật truyền giáo lần thứ 80, tại các nhà thờ cử hành lễ cầu cho việc loan báo tin mừng và dành phần đóng góp cho việc cộng tác truyền giáo của Hội Thánh Toàn Cầu, gửi về Tòa Giám mục để chuyển đến Tòa Thánh. Điểm thứ hai, đối với gia đình giáo phận chúng ta, năm nay có một kỷ niệm rất quý báu. Chúng ta mừng năm kỷ niệm 80 năm truyền giáo cho người dân tộc, với việc nhớ lại ngày lãnh nhận phép rửa tội người tín hữu dân tộc đầu tiên, bà Maria Truth, do Đức cha Joan Cassen cử hành tại Di Linh ngày 7 tháng 12 năm 1927. Ghi dấu biến cố này, tôi đã xin cha tổng đại diện đứng đầu ban tổ chức lễ mừng. Năm kỷ niệm 80 năm sẽ chính thức khai mạc vào Chủ nhật cuối tháng Mân Côi, ngày 29 tháng 10 năm 2006, và bế mạc vào lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 8 tháng 12 năm 2007. Chúng ta hãy sốt sắng dâng lời tạ ơn Chúa về hồng ân quý giá mà Ngài đã thương ban cho anh chị em dân tộc và cho giáo phận, đồng thời cũng là thời gian khơi dậy trong mọi thành phần dân Chúa tâm tình yêu thương đối với anh chị em chúng ta. Vào ngày khai mạc năm kỷ niệm, Chủ nhật 29 tháng 10 năm 2006, tại các nhà thờ giáo xứ, giáo họ sẽ cử hành thánh lễ cầu cho hội thánh địa phương, với bản văn lễ và các bài đọc được chỉ cho lễ này. Và cũng vào ngày này, tại các giáo hạt sẽ có một cử hành riêng cho anh chị em dân tộc. Chúng ta hãy sốt sắng cử hành ngày khai mạc năm kỷ niệm này, để cầu xin Chúa soi sáng và chúc phúc cho công cuộc truyền giáo. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, xin Chúa ban tràn đầy phúc lành trên quý cha và anh chị em. Thân mến, Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Giám mục Giáo phận Đà Lạt. Tin Pakistan. Anh chị em Hồi giáo tại Pakistan nói, chúng tôi kính trọng Đức Giáo Hoàng, chúng tôi đã hiểu bài diễn từ của Ngài. Được biết, bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tại Regensburg đã làm cho một số dân chúng các nước Hồi giáo dấy lên phong trào phản đối, vì giới truyền thông đã diễn dịch cách sai lạc bài diễn văn này. Trước tình hình đó, Linh mục Francis Nadim ở Pakistan đã thực hiện cuộc phỏng vấn các giáo sĩ cao cấp và các học giả thời danh Hồi giáo Pakistan để tìm hiểu lập trường của các vị này và cũng để biết lập trường chân chính của Hồi giáo. Linh mục Francis Nadim là phó trí viên của Hội đồng Quốc gia Liên tôn tại Pakistan. Và kết quả chung có thể được diễn tả qua câu nói, chúng tôi kính trọng Đức Giáo Hoàng, chúng tôi đã hiểu bài diễn văn của Ngài. Giáo sĩ Hồi giáo Maulana đã tuyên bố như sau. Một phần bài diễn văn mà người ta cáo buộc Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, rõ ràng chỉ là Ngài dẫn chứng quan điểm của một sử gia, chứ không phải của Ngài. Chúng ta có thể chấp nhận được lời giải thích của Ngài. Hồi giáo và Kitô giáo đều dạy chúng ta sống hòa bình và khoan dung. Cả hai tôn giáo có mối liên hệ rất gần gũi nhau, và nhờ đó, chúng ta có thể thực hiện được những công việc tốt đẹp cho thế giới. Chúng tôi hiểu rằng, có nhiều lực lượng cố gắng tạo ra những xung đột giữa Hồi giáo và Công giáo, nên họ đã cố giải thích sự kiện một cách trái ngược hẳn. Với chúng tôi, báo thù bằng phương cách hủy hoại là không thích hợp. Trong phiên họp với các đại sứ của các nước Hồi giáo, Đức Giáo Hoàng đã trình bày những giáo huấn của Kitô giáo trong tinh thần tôn trọng sự thật và truyền đạt bài học hòa bình và yêu thương giữa các dân tộc trên thế giới. Giáo sĩ Hồi giáo Muhammad Nawaz tuyên bố rằng, người ta đã thổi phồng vụ này lên quá độ. Truyền thông đã cố gắng làm thế giới bị xáo trộn, đặc biệt là giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Đức Giáo Hoàng đã đi một bước đáng ca ngợi là tổ chức cuộc họp với các vị đại sứ của các nước Hồi giáo. Điều này thật vĩ đại, chúng tôi kính trọng Đức Giáo Hoàng và ước mong Ngài tiếp tục làm như vậy. Và ông Abul Fahem, chủ tịch tổ chức Hồi giáo thuộc Liên đoàn Hồi giáo Pakistan, phát biểu như sau. Câu dẫn chứng của Đức Giáo Hoàng là lấy từ câu nói của một bản văn từ thế kỷ thứ 13. Chẳng ai chịu hiểu cho là một câu dẫn chứng không nhất thiết phản ảnh quan điểm của người nói. Ông Sahib Zada, Phó Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo Thế giới, đã nói như sau. Bất chấp chuyện gì đã xảy ra, Đức Giáo Hoàng đã làm sáng tỏ và ngay lập tức Ngài đã có cuộc họp đối thoại với các vị đại sứ Hồi giáo. Đây là điểm đặc biệt. Ngài đã đóng vai trò rất có ý nghĩa, và các vị đại sứ đã tỏ ra hài lòng, tin tưởng vào vai trò của Đức Giáo Hoàng. Ông Alama Mustaq, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết, tuyên bố như sau. Giờ này, điều cần thiết là các tôn giáo ngồi lại với nhau để hoạt động cho việc thúc đẩy nền hòa bình và hòa hợp tôn giáo. Chúng ta phải kính trọng lẫn nhau. Chúng tôi kính trọng Đức Kitô. Và dựa trên căn bản này, dựa chúng ta phải mở ra những đường lối tích cực. Ông Alama Zubair, Chủ tịch Tổ chức Hồi giáo Makkazi, đã tuyên bố như sau. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 giữ một chức vụ quan trọng và có trách nhiệm nặng nề. Ngài theo gương vĩ đại của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Ngài có thể làm những người Hồi giáo đang bị xúc phạm cảm thấy an tâm. Thực ra hòa bình có thể chiến thắng trong thế giới khi Kitô giáo và Hồi giáo cùng hợp tác với nhau. Và ông Asman Niazi, một ký giả rất nổi tiếng tại Pakistan, tuyên bố như sau: Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 có một vị thế rất quan trọng trong thế giới Kitô giáo. Chúng tôi cũng coi Ngài là nhà lãnh đạo tinh thần và kính trọng Ngài. Chúng tôi luôn nhận được những sứ điệp hòa giải và yêu thương của Ngài. Những lời nói của Ngài ở Regensburg đã bị người ta hiểu một cách tiêu cực. Điều này không đúng. Người ta giải thích lời của Ngài theo ý muốn của người ta. Nhưng từ khi Đức Giáo Hoàng đã minh định lập trường rồi, thì không có cớ gì để phản đối nữa. Tôi đề nghị các nhà lãnh đạo Hồi giáo chuẩn bị đường lối để đối thoại, chứ đừng tạo ra thêm hận thù. Việc Đức Giáo Hoàng gặp gỡ các đại sứ Hồi giáo là dấu hiệu của tình thân hữu với thế giới Hồi giáo. Do vậy, tất cả chúng ta cần hợp tác để đối thoại.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật về thánh lễ an táng Đức cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến, giám mục giáo phận Bắc Ninh, sáng thứ Tư hôm qua mùng 4 tháng 10, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, tuy vào 9 giờ sáng thứ Tư, thánh lễ an táng Đức cha Giuse Maria mới bắt đầu. Thế nhưng, hàng ngàn giáo dân từ khắp các giáo xứ xa xôi đã tuôn về tòa giám mục Bắc Ninh ngay từ tối hôm trước. Những giáo dân nhiệt thành này đã nằm ngủ qua đêm ngoài trời, ngay trên sân tòa giám mục. Ước chừng có khoảng hơn 10.000 tín hữu tham dự thánh lễ. Đúng 9 giờ sáng, đoàn đồng tế từ đại sảnh tòa giám mục tiến ra lễ đài trong quảng trường tòa giám mục. Đi đầu đoàn rước là các thầy đại chúng sinh cầm thánh giá nến cao, theo sau là khoảng 170 linh mục đồng tế từ trong và ngoài giáo phận. Trong số này có rất nhiều linh mục tổng đại diện. Có tất cả 10 giám mục từ khắp các giáo phận Việt Nam về dân thánh lễ. Đức tổng giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt chủ sự thánh lễ. Trong khi đoàn đồng tế tiến ra lễ đài, thầy Đa Minh Vũ Quang Chí đọc tiểu sử Đức Cố Giám Mục, nêu bật những công lao và tình cảm của Ngài với giáo phận. Thầy cũng lược qua những nét chính lịch sử giáo phận Bắc Ninh. Trước khi thánh lễ bắt đầu, cha văn phòng tòa giám mục đọc điện văn phân ưu của tòa thánh, Hội đồng Giám Mục Việt Nam, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam, Đức Tổng Giám Mục Hà Nội, Đức ông Trần Văn Khả. Tất cả các tòa giám mục Việt Nam, nhiều dòng tu, tổ chức, cơ quan, cá nhân trong và ngoài nước đã gửi điện văn phân ưu tới giáo phận Bắc Ninh. Vào thánh lễ, ca đoàn cất lời hát ca nhập lễ đầy tin tưởng cậy trông: Chúa là gia nghiệp đời con. Vì ngoài Chúa ra, con tìm đâu thấy hạnh phúc. Vì chỉ nơi Chúa, con tìm thấy được nguồn vui. Những lời ca trong suốt thánh lễ luôn tràn đầy hy vọng vào tình yêu bao la biển trời của Thiên Chúa, chứ tuyệt nhiên không thấy buồn đau tan tóc. Trong bài giảng, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục giáo phận Hải Phòng, phát họa lại những nét đẹp của Đức Cố Giám Mục Giuse Maria trong cuộc đời mục tử. Ngài là một vị mục tử tận tụy hy sinh, kiên nhẫn vượt lên những gian khó, luôn niềm nở tiếp đón mọi người, luôn ân cần nhân hậu chăm sóc đoàn chiên. Theo tình cảm tự nhiên, chúng ta ai cũng muốn níu kéo Đức cha ở lại. Có lẽ mỗi người chúng ta muốn thưa với Ngài bằng tâm tình của làn điệu quan họ: Người ơi, người ở đừng về. Nhưng Đức cha Giuse đã về nhà mình, về nhà cha, về quê hương vĩnh cửu. Chúng ta hãy biến những thương nhớ thành lời cầu nguyện cho Đức cha Giuse. Chúa đã đặt Ngài làm quản lý gia nghiệp Chúa là giáo phận Bắc Ninh. Xin Chúa hãy nói với Đức cha Giuse: hỡi người đầy tớ trung tín, hãy vào hưởng gia nghiệp với chủ ngươi. Cuối thánh lễ, ông Huy Tuấn, đại diện quý thân hữu gia đình Bắc Ninh hải ngoại, nói những lời bày tỏ niềm tín thác vào Thiên Chúa khi người gọi Đức Cha về. Đức Cha sẽ đi tìm những đồng cỏ mới cho đoàn chiên của Ngài trên nước trời. Vì thế, ông không nói lời vĩnh biệt, nhưng chỉ nói lời tạm biệt Đức Cha mà thôi. Ông đã ôn lại những kỷ niệm đẹp trong thời gian Đức Cố Giám Mục sang Hoa Kỳ chữa bệnh. Ông cảm tạ Thiên Chúa đã cho ông và những người con gia đình Bắc Ninh có cơ hội được chăm sóc Đức Cha yêu dấu trong những ngày sau cùng cuộc đời Ngài. Ông nói những lời thật cảm động. Chúng con muốn Đức Cha ở lại, nhưng Chúa đã gọi Đức Cha về nhà Ngài. Trên ngọn đồi thông ở Oregon, Hoa Kỳ, chúng con đã phải ngậm ngùi vẫy tay chào Đức Cha lên đường trở về đất mẹ Việt Nam và về nghỉ ngơi nơi nhà Cha trên trời. Theo những vần thơ Đức Cha tâm đắc, khi con tàu chuyển lăn về phía trước, trái tim ta muốn chạy ngược về sau. Con tàu Đức Cha đã ra đi về chốn đời đời, nhưng chắc chắn trái tim Cha thì vẫn luôn luôn ở lại với chúng con. Tiếp theo, Linh Mục Du Xe Nguyễn Văn Tăng, gốc Bắc Ninh, hiện đang phục vụ tại giáo phận Xuân Lộc, đại diện gia đình Bắc Ninh, miền Nam Việt Nam, ôn lại những tình cảm thân thương mà Đức Cha luôn dành cho những người con Bắc Ninh, mỗi lần về thăm giáo phận, cũng như mỗi lần Ngài vào thăm con cái gia đình Bắc Ninh tại miền Nam. Cha cũng cảm nhận nơi Đức Cha, một con người yêu thích những nét đẹp văn hóa, văn chương. Đức Cha đã cố gắng hội nhập những nét tinh túy của dân ca quan họ Bắc Ninh vào trong phục vụ của giáo phận. Cha Du Xe Nguyễn Văn Vinh, đại diện mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận, bày tỏ niềm tiếc thương Đức Cha kính yêu. Sự hiện diện của các đấng bậc là sự an ủi lớn lao và làm vơi đi rất nhiều niềm đau mất cha của chúng con. Cha diễn tả những tấm lòng con cái Bắc Ninh luôn hướng về Đức Cha khi Ngài ở Hoa Kỳ chữa bệnh. Toàn thể đoàn con cái giáo phận Bắc Ninh thương khóc Đức Cha. Đức Cha đã vĩnh viễn ra đi, nhưng tình thương của người cha nhân hiền còn đọng lại mãi trong trái tim từng đứa con của Ngài. Cha Đa Minh Nguyễn Văn Kinh, đại diện cho giáo phận Bắc Ninh, bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả các đấng bậc, cơ quan đoàn thể, thân hữu gần xa, đã gửi những lời phân ưu chân thành, đã đến cầu nguyện, phúng viếng và hiện diện trong thánh lễ an táng Đức Cha Giuse Maria kính yêu. Sau đó, Đức Cha An Tôn Vũ Huy Chương, giám mục giáo phận Hưng Hóa, chủ sự nghi lễ phó dân và tiễn biệt Đức Cha Cố Giuse. Đúng 11 giờ, linh cữu Đức Cha được rước trở lại nhà thờ chánh tòa Bắc Ninh. Mọi người trong đoàn rước đều cầm những cành huệ trắng trên tay và lặng lẽ bước đi. Lần cuối cùng, Đức Cha đi giữa đoàn con cái đông đảo. Tất cả đoàn con mắt ứa lệ hướng về linh cữu cha mình đang được các thầy chủng sinh rước trên vai. Lúc này, hình như đoàn chiên cảm nhận tiếng gọi thân thương của vị chủ chăn vọng lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Chào các con, cha đi đây. Đi về nhà Chúa, cha sẽ chuyển cầu ơn lành của người cho các con nhiều hơn nữa. Các con ở lại, hãy sống niềm tin công giáo của các con thật sống động. Các con hãy đem men, muối và ánh sáng tin mừng vào giữa lòng đời. Các con hãy yêu thương nhau, hãy hiệp nhất nên một. Hãy thực thi những lời cha dạy, vì đó là điều làm cha an lòng trong chốn trường sinh. Nơi phần mộ trong lòng nhà thờ chánh tòa Bắc Ninh, Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, giám mục giáo phận Phát Diệm, chủ sự những nghi thức cuối cùng, làm phép mộ và hạ huyệt. Trong tiếng kèn đồng trầm buồn tê tái, linh cữu Đức Cha Giuse Maria từ từ trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Trong bầu khí thinh lặng nghẹn ngào, các giám mục cùng các linh mục lần lượt đến bên mộ bái biệt Đức Cha, gửi xuống nguyệt mộ Đức Cha những cành huệ trắng ngát hương và những giọt lệ đọng đầy thương xót. Niềm tiếc thương Đức Cha nơi các linh mục là sự câm nín không lời, còn nơi các nữ tu và thân nhân lại là những tiếng khóc nức nở nghẹn ngào. Như hạt giống gieo vào lòng đất, phải mục nát đi mới sinh nhiều hoa trái. Đức Cha Giuse Maria đã phải từ giã cõi đời này để được về nhà với Chúa Cha yêu thương. Xin cầu nguyện cho Đức Cha, và xin Đức Cha cầu bào cho đoàn con cái. Hẹn ngày mai gặp lại Đức Cha trong nước trời. Ban Thông tin Giáo phận Bắc Ninh, tường thuật từ Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự ngày mai thứ Sáu, mùng 6 tháng 10, chúng tôi sẽ phát toàn văn bài giảng của Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, trong thánh lễ an táng Đức Cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến, Giám mục Bắc Ninh, sáng thứ Tư, mùng 4 tháng 10. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Ra mình trong một hình tượng của mẹ Maria. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong một thánh mẫu La Vang tuần này. Một trong những nhà thờ kính Đức Mẹ nổi tiếng nhất trên thế giới hẳn phải là Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả ở Roma. Bên trong ngôi thánh đường vẫn không thay đổi kể từ khi được Đức Chúa Hoàng Sixto Đệ Tam cho xây cất liền sau công đồng Efeso năm 431. Đó là năm Đức Mẹ được tôn vinh với tước hiệu Mẹ Thiên Chúa. Đây là Vương cung Thánh đường đầu tiên ở Roma được một vị giáo hoàng xây cất. Trước đó, hầu hết các vương cung thánh đường đều là công trình của các hoàng đế La Mã. Ba vương cung thánh đường được các hoàng đế xây cất để tôn vinh ba cột trụ của giáo hội là vương cung thánh đường Thánh Phêrô, vương cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành và vương cung thánh đường Thánh Gioan. Các vương cung thánh đường được các hoàng đế xây cất tạo nên cảm tưởng của một cơ sở vững chắc, do đó đề cao khía cạnh phẩm trật của giáo hội. Con là đá, trên viên đá này, thầy sẽ xây giáo hội của thầy. Trái lại, vương cung thánh đường Đức Bà Cả lại được dâng hiến cho mẹ Maria và sau đó cũng để kính nhớ Đức Chúa Hoàng Sixto, người được mệnh danh là giám mục của dân thường tại Roma. Bất cứ nơi nào mẹ Maria được hình dung trong một bức tượng hay một chân dung, nơi đó một hình ảnh mới về giáo hội được khai sinh. Giáo hội không chỉ được quan niệm như một cơ chế hay tổ chức, mà trước tiên là dân Chúa. Như thế, Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả Roma đã báo trước một cách hiểu về giáo hội đã được Công đồng Vatican II đón nhận. Công đồng Vatican II nhấn mạnh rằng, là giáo hội, chúng ta tạo nên một dân tộc lữ hành của Thiên Chúa, và tất cả đều được mời gọi nên thánh. Chỉ sau khi nhấn mạnh đến khía cạnh này, công đồng mới bàn đến những chức vụ khác nhau trong giáo hội. Tất cả đều được thiết lập để phục vụ cho thiện ích của nhiệm thể Chúa Kitô. Trong chương 8 của hiến chế về mầu nhiệm giáo hội, công đồng nói đến mẹ Maria như là hình ảnh của giáo hội. Chính vì thế mà khi bế mạc công đồng, Đức Phaolô Đệ Lục đã chọn vương cung thánh đường Đức Bà Cả để tôn vinh mẹ với tước hiệu Mẹ Giáo Hội, và công bố cái nhìn của cộng đồng về một giáo hội với những nét của Mẹ Maria. Trong nhiều nhà thờ tại Roma, có nhiều thứ được tôn kính như di tích trong cuộc đời Chúa Giêsu. Một sự tôn kính như thế nói lên một đức tin sâu xa, ngay cả khi chẳng ai biết được chính xác nguồn gốc của những di tích ấy. Trong vườn cùng thánh đường Đức Bà Cả, có nhiều bức tranh và di tích liên hệ đến Mẹ Maria. Dưới chân bàn thờ chính là một cung thánh mà truyền thuyết tin rằng có chứa đựng máng cỏ từ hang đá Bethlehem. Chính việc tôn kính máng cỏ này là lý do xây cất vương cung thánh đường này. Chính nơi máng cỏ này mà mẹ đã sinh ra Thiên Chúa. Trên các bức tường của vương cung thánh đường, người ta thấy nhiều bức mosaic họa lại những cảnh trong Cựu Ước. Những bức họa này gợi lên ý tưởng cuộc sống của Mẹ Maria gắn liền với lịch sử cứu rỗi. Bốn chủ đề chính về mầu nhiệm Đức Mẹ cũng được diễn tả qua vô số những bức tranh họa lại những giai đoạn chính trong cuộc đời của mẹ. Mẹ Maria, trinh nữ, đang đón nhận tin vui từ sứ thần. Mẹ Maria là mẹ khi mẹ sinh Chúa Giêsu vào đời. Mẹ Maria là người đàn bà đau khổ được biểu hiện qua cuộc tị nạn sang Ai Cập. Mẹ Maria là nữ vương, đầu đội triều thiên, vận xiêm y của nữ hoàng. Phía trước của vương cung thánh đường Đức Bà Cả, về phía bên trái, người ta thấy có một nhà nguyện nhỏ, được mệnh danh là Nguyện đường Borgia. Nhà nguyện này ngay từ đầu đã được xem là một nơi thánh. Trong nhà nguyện này, người ta thấy có một bức icon với tựa đề Mẹ Maria đấng cứu thoát dân Roma. Không thể viếng thăm các ngôi thánh đường ở Roma mà không viếng thăm nhà nguyện này. Truyền thuyết cho rằng bức icon này đã có từ thời thánh Luca. Thật ra, đây là tác phẩm của một họa sĩ Byzantine vào thế kỷ thứ 9. Ông đã có được cảm xúc của thánh sử Luca khi vẽ bức icon này. Trong bức icon, người ta thấy được mối dây liên kết giữa Thiên Chúa và nhân loại. Chiếc áo choàng đen của Mẹ Maria biểu hiện tính cách trần thế và bóng đen của nhân loại chưa được cứu rỗi. Hài nhi mẹ đang bồng trên tay lại mặc áo bằng vàng. Trên tay hài nhi có một cuốn sách. Cuốn sách này tượng trưng cho sức mạnh và sự hiểu biết của Thiên Chúa. Hài nhi ngồi cuộn mình trong chiếc áo choàng đen của Mẹ Maria như thể ôm trọn lấy tính trần tục của thế giới. Chỉ có đầu của hài nhi là được chiếu sáng. Hài nhi đưa bàn tay phải ra như làm hiệu chỉ về vĩnh cửu, cũng như thiên tính và nhân tính của Ngài. Cái nhìn của hài nhi như vượt qua khung ảnh nhỏ bé của bức icon để hướng về không gian và thời gian. Trong bức icon, Đức Mẹ nhìn chúng ta với ánh mắt nghiêm nghị. Mẹ đã thấy mọi sự. Mẹ đã thấy được chẳng có gì là thánh thiện kể từ khi Adam phạm tội. Bằng một hài nhi vui vẻ và thân thiện, Mẹ Maria hiểu mọi sự, nhưng mẹ lại không kết án bất cứ điều gì. Mẹ biết tất cả những lầm lạc và bại hoại mà trái tim con người có thể sinh ra. Mẹ giữ thinh lặng, môi của mẹ như thể mím chặt lại. Sự hiện diện của mẹ là một lời cảnh cáo. Tuy là một bức tranh cổ, bức icon này cũng có giá trị thời sự. Qua hàng bao nhiêu thế kỷ, biết bao nhiêu người đã đến đây để cầu nguyện với người mẹ luôn cảm thông này. Họ đến đây để nhìn mẹ và để cho mẹ nhìn họ. Trong mẹ và qua mẹ, chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui được Chúa đối thương nhìn đến. Niềm vui được cưu mang Chúa Kitô. Trong mẹ và qua mẹ, chúng ta cũng sẽ cảm nhận được thế nào là cô đơn, thế nào là nỗi bất lực, không thể nói với ai được những gì là thầm kín nhất trong cõi lòng chúng ta. Nhưng cũng trong mẹ và qua mẹ, chúng ta sẽ biết được thế nào là niềm hạnh phúc được cảm thông sâu xa. Trong mẹ và qua mẹ, chúng ta có thể ca ngợi Chúa về những điều cả thể Ngài làm cho chúng ta, vì niềm vui Ngài đã ban cho chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tháng 10 là tháng Mân Côi và tháng 10 cũng là tháng truyền giáo. Một văn kiện tòa thánh hôm nay xin được trích lại một đoạn từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Quốc tế Truyền giáo năm 2006 này, sẽ được cử hành vào Chủ nhật 22 tháng 10. Chủ đề của sứ điệp là Bác Ái, Linh hồn của sứ mạng truyền giáo. Sau khi đã giới thiệu về chủ đề, Đức Thánh Cha đã trình bày nội dung chính như sau. Mọi cộng đồng Kitô đều được mời gọi làm cho người ta biết Thiên Chúa đứng là tình yêu. Về mầu nhiệm căn bản này của đức tin chúng ta, tôi đã muốn dừng lại suy nghĩ trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Với tình yêu của mình, Thiên Chúa thấm nhuần toàn thể tạo vật và lịch sử con người. Khởi đầu, con người bước ra khỏi đôi bàn tay của đấng tạo hóa như là hoa trái của một sáng kiến tình yêu. Tội lỗi sau đó đã làm mờ đi trong con người dấu ấn của Thiên Chúa. Bị thần dữ lường gạt, nguyên tổ loài người, ông Adam và bà Eva đã lỗi phạm tương quan tin tưởng với Chúa mình, vừa chiều theo cám dỗ của thần dữ, gieo vào trong lòng họ nghi ngờ rằng Thiên Chúa là đứng cạnh tranh với họ và muốn giới hạn sự tự do của họ. Như thế, họ yêu thích chính bản thân mình hơn là tình yêu nhưng không của Thiên Chúa, vì xác tín rằng chỉ như thế họ mới xác định được sự tự do lựa chọn của mình. Hậu quả là họ bị mất hạnh phúc nguyên thủy và nếm lấy sự đắng cay của ưu buồn do tội lỗi và sự chết. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã không bỏ rơi họ, nhưng hứa ban ơn cứu rỗi cho họ và cho con cháu họ, vừa đồng thời loan báo trước việc sai con một mình là Chúa Giê-xu đấng sẽ đến mà khải cho họ vào thời viên mãn tình yêu của Thiên Chúa Cha, một tình yêu có khả năng chuộc lại mọi người, tạo vật của Ngài, khỏi cảnh nô lệ cho sự dữ và cái chết. Trong Chúa Kitô, như thế đã được trao ban cho chúng ta sự sống đời đời, là chính sự sống của ba ngôi Thiên Chúa. Nhờ Chúa Kitô là đứng chăn chiên nhân lành, không bỏ rơi con chiên bị lạc. Con người thuộc mọi thời đại được bước vào sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, là Cha nhân từ, luôn sẵn sàng nhận trở lại người con đi hoang. Dấu chỉ kỳ diệu cho tình yêu như thế là thập giá. Tôi đã viết trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu như sau. Trong cái chết trên thập giá của Chúa Kitô, được thực hiện việc Thiên Chúa đảo ngược để chống lại chính mình. Trong đó Ngài trao ban chính mình để nâng con người lên lại và cứu rỗi nó. Đây là tình yêu trong hình thức tận căn nhất của nó. Chính nơi đó mà sự thật này có thể được chiêm ngắm. Và chính phải khởi sự từ đó để định nghĩa thế nào là tình yêu. Chính từ cái nhìn này mà người Kitô gặp thấy con đường của mình để sống và để yêu thương. Vào lúc sắp bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã để lại di chúc cho các môn đệ đang quy tụ trong phòng tiệc ly để cử hành lễ vượt qua. Đó là mệnh lệnh mới, sống tình yêu thương, Mandatum Novum. Chúa phán, Thầy truyền cho chúng con hãy yêu thương nhau. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 15 câu 17. Tình thương huynh đệ mà Chúa yêu cầu phải có giữa những người bạn của Chúa, bắt nguồn trong tình thương phụ tử của Thiên Chúa. Tông đồ Gioan đã quan sát như sau, bất cứ ai yêu thương đều được sinh ra bởi Thiên Chúa và biết được Thiên Chúa. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 4 câu 7. Như thế, để yêu thương theo mẫu gương của Thiên Chúa, thì cần phải sống trong Chúa và sống nhờ Chúa. Chính Thiên Chúa là như căn nhà đầu tiên của con người, và chỉ ai ở lại trong Thiên Chúa thì người đó mới cháy sáng lên ngọn lửa tình thương của Thiên Chúa, một tình thương có sức đốt nóng thế gian. Thử hỏi, đây không phải là sứ mạng của giáo hội qua mọi thời đại hay sao? Thật không khó để hiểu rằng, việc chăm sóc truyền giáo đích thật là một dấn thân ưu tiên của cộng đoàn giáo hội, và rằng việc chăm sóc truyền giáo đích thật này được kết liền với sự trung thành sống tình thương Thiên Chúa. Điều này đúng cho mọi người Kitô, cho mọi cộng đoàn địa phương, cho các giáo hội địa phương và cho toàn thể dân Chúa. Chính từ ý thức về sứ mạng chung này mà bắt đầu sự sẵn sàng đầy quảng đại của những môn đệ Chúa Kitô để thực hiện những công tác cổ võ phát triển nhân bản và thiêng liêng mà họ làm chứng. Như Đức Cố Giáo Hoàng đáng mến Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết trong thông điệp Sứ mạng của Đấng Cứu Chuộc như sau. Linh hồn của mọi hoạt động truyền giáo là tình thương. Chính tình thương này là và luôn là sức thúc đẩy cho hoạt động truyền giáo, và là tiêu chuẩn duy nhất cho tất cả những gì cần được làm hay không làm, cần được thay đổi hay không thay đổi. Tình yêu là nguyên tắc điều hướng mọi hoạt động, và là mục đích để mọi hoạt động nhắm đến. Khi người ta hoạt động vì đức bác ái, hoặc được gợi hứng do đức bác ái, thì không có gì là điều bất tiện, nhưng tất cả đều tốt. Là nhà truyền giáo, có nghĩa là yêu mến Thiên Chúa với trọn cả con người mình, cho đến mức độ hy sinh nếu cần chính mạng sống mình vì Chúa. Biết bao linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, cả trong thời đại chúng ta hôm nay, đã hiến dâng cho Chúa chứng tá tột cùng của tình yêu qua cuộc tự đạo. Là nhà truyền giáo, là cúi mình xuống như người Samaritano nhân lành, chăm sóc cho những nhu cầu của tất cả mọi người, nhất là của những kẻ nghèo cùng nhất và cần được giúp đỡ nhất. Bởi vì ai yêu thương bằng con tim của Chúa Kitô thì không mưu tìm ích riêng, nhưng chỉ tìm vinh danh Thiên Chúa Cha và điều thiện hảo cho người lân cận. Chính đây là bí quyết cho sự phong phú tông đồ của hoạt động truyền giáo. Một hoạt động vượt qua những ranh giới và những nền văn hóa, một hoạt động đến với các dân tộc và được phổ biến cho đến tận cùng thế giới. Đó là một đoạn trích từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Quốc tế Truyền giáo, Chủ nhật 22 tháng 10. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đê mình.
Đức phân lời Kitô giáo. Kitô hữu ngày nay có một lo lắng mà các thế hệ trước kia không cảm thấy, ít nhất cũng không mạnh như bây giờ. Ngày trước người ta bước đi trên những con đường đã được vạch ra rõ ràng, những con đường muôn thuở với những truyền thống giáo lý và tu đức vững vàng. ngày nay trái lại, đối với nhiều người, tất cả trở thành nghi vấn. Các phương pháp, bất di bất dịch xưa kia, hơn nữa cả các tư tưởng truyền thống cũng bị lung lạc. Dường như không còn có các con đường chắc chắn và bình an nữa. Nhiều Kitô hữu trẻ bơ vơ rõ ràng trước cảnh đổ vỡ của những truyền thống cũ và phôi sinh lúc nhúc của những tư tưởng mới. Thế mà, nay cũng như xưa, họ vẫn phải đi theo con đường mà bí tích thánh tẩy đã vạch ra. Con đường thánh thiện, chân thật. Và họ vẫn phải vững tin ở Chúa Kitô và ở nguyên giáo hội để thực thi lý tưởng Kitô giáo. Nhưng lý tưởng này là gì? Cái gì là tiêu chuẩn để biết người ta là Kitô hữu? Thánh Kinh đã trả lời cho ta và bảo, sự thánh thiện của Kitô giáo là một sự thánh thiện phân phục và con đường chúng ta phải theo là nhiệt thành tuân phục Thiên Chúa ở trong giáo hội. Người Do Thái thường phân nhân loại thành hai hạng, một bên là họ, còn bên kia là tất cả mọi người mà họ gọi là lương dân. Người Kitô hữu đã xuất thân từ cả hai bên và biết rõ Thiên Chúa đã làm cho mình trở nên một tạo vật mới, nên họ xưng mình là loại người thứ ba. Mỗi loại người trên không phải chỉ khác về giáo lý và phục vụ, nhưng còn khác về lý tưởng cuộc đời. Lương dân, Do Thái và Kitô hữu, mỗi người có một lý tưởng nên thánh riêng. Lý tưởng Hy Lạp. Lương dân quan niệm sự toàn hảo thuộc lĩnh vực lý trí. Họ tìm kiếm nó trong việc phát huy đầy đủ các khả năng riêng của con người. Thứ nhân bản ấy đã đạt được hình thức diễn tả tinh vi hơn hết ở trong thế giới Hy Lạp. Lý tưởng Hy Lạp không quan niệm sự thánh thiện như Kinh Thánh. Theo Kinh Thánh, thánh thiện là hiến thánh, là kết hợp ý chí của mình vào ý chí của Thiên Chúa. Còn theo Hy Lạp, cố gắng phát triển cái cao thượng nhất nơi con người là thánh. Hai hạng người đã thành công rõ rệt trong lý tưởng này là anh hùng và hiền triết. Anh hùng là tự quyết lướt thắng được mọi trở ngại. Đó là một thứ ích kỷ siêu hạng. Còn hiền triết là nắm vững được các nguyên lý chính của đời người và sống phù hợp với chúng. Cả hai hạng người, anh hùng cũng như hiền triết, đều rất mực tự do. Họ chỉ vâng phục mình, vâng phục ý chí trượng phu của mình, vâng phục các chân lý mà chính mình tìm ra. Nếu có người Hy Lạp nào anh hùng đến chết, đó vẫn là một thứ anh hùng trung thành với chính mình. Trong lý tưởng cựu ước, ở trong Kinh Thánh, trái lại, đạo đức là tùng phục, là kết hợp nhân vị con người vào Thiên Chúa, là vâng phục Thiên Chúa đã mặc khải ý chí của Ngài ra. Lý tưởng không phải là anh hùng, nhưng là thánh thiện, tức là tùng phục ý Chúa cho đến chết, và ý Chúa lại không luôn luôn như đòi hỏi của con người và như định đề của lý trí ở nơi họ. Đến nỗi khôn ngoan theo Thánh Kinh có thể là ngu dại theo Hy Lạp. Luật pháp mà Israel vâng phục không phải là luật của lý trí như ở Hy Lạp, nhưng là lời Chúa. Người Do Thái cũng phải giữ luật thiên nhiên, nhưng ở nơi họ, chính Chúa đã tuyên bố những luật ấy. Đó là những mệnh lệnh của Chúa, chứ không phải của loài người. Tất cả bộ luật Do Thái, chẳng kỳ là luật đạo đức hay luật phụng phụ, đều bởi Chúa ban cho. Trong Kinh Thánh, luật tự nhiên là luật ở núi Sinai, đến nỗi người Do Thái không phân biệt luật tự nhiên và luật thiết định. Hết thảy đều là luật của Chúa, nguyên khởi và tột đỉnh của sự toàn hảo là lòng kính sợ Thiên Chúa, là sự tuân thủ luật Ngài. Sách Maccabê quyển thứ hai kể lại một thí dụ điển hình về nền đạo đức học này. Cụ già Eleazar cùng bảy anh em đã chết. Không phải vì trung thành với luật tự nhiên, nhưng vì trung thành với luật Chúa, vì một điều cấm kỵ, thuần túy chỉ có tính cách phụng vụ. Họ không chịu ăn thịt heo. Nhà vua Hy Lạp bỡ ngỡ thấy họ cố chấp, từ chối một hành vi mà lý trí thấy chẳng có gì là đáng trách. Nhưng họ đã chết vì trung thành với ý Chúa.
Buồn suối nêu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần cối.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Lời tiên tri của Isaiah về người tôi tớ của Thiên Chúa, nơi chương 41 câu 8 đến câu 16, đã được thực hiện nơi mẹ Maria. Mẹ là người tôi tớ khiêm tốn, đứng có thể hát lên bài ca đức tin và niềm vui. Bài ca của người tôi tớ sẽ được hoàn tất nơi Chúa Giêsu con mẹ. Giữa bài ca về người tôi tớ của sách tiên tri Isaiah và bài ca Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Chúa của Đức Maria, có sự hiệp nhất thiêng liêng với nhau. Toàn thể cuộc đời của mẹ, toàn thể tâm tư, hành động của mẹ, được hòa nhập vào trong lời ca Magnificat. Trong giờ phút tươi vui, cũng như những khi đau khổ, và lúc đứng dưới chân thập giá, mẹ vẫn luôn hát lên bài ca Magnificat, linh hồn tôi ơi, hãy ca tụng Chúa. Cộng đoàn Kitô thời các tông đồ nhìn thấy nơi bài ca chúc tụng này một tổng hợp về cuộc đời của mẹ Maria và vai trò của mẹ trong giáo hội. Bài ca và lời kinh Magnificat không những chỉ diễn tả đức tin của mẹ và sự kết hợp của mẹ với Thiên Chúa, nhưng nó còn là bài ca cuộc đời của Đấng mà chúng ta tôn kính như là kiểu mẫu như là mẹ của giáo hội. Đời sống của mẹ Maria diễn tả cho chúng ta thấy được thế nào là vai trò của giáo hội trong suốt lịch sử cứu rỗi. Một giáo hội rao giảng Thiên Chúa là đứng về phía những kẻ bé nhỏ. Thiên Chúa là đứng hạ kẻ kiêu căng và nâng cao kẻ phục vụ Ngài. Trước hết là Chúa Giêsu Kitô, người tôi tớ kiểu mẫu, và sau đó là tất cả những ai bước theo Chúa như mẹ Maria. Hỡi đời sống tôi, hãy nói lên những kỳ công của Thiên Chúa. Hỡi linh hồn tôi, hãy nói lên những kỳ công của Ngài. Toàn thể cuộc đời Đức Maria, trọn cả sức lực tâm hồn mẹ, đều ca lên bài ca người tôi tớ. Cuộc đời mẹ là một cuộc cảm tạ Thiên Chúa. Linh hồn tôi ơi, hãy vui lên trong Chúa đấng cứu chuộc tôi. Chúng ta có thể nói, hỡi linh hồn tôi, hãy vui lên trong Chúa Giêsu. Trong tiếng Do Thái, danh gọi Giêsu có nghĩa là Thiên Chúa đấng cứu chuộc. Chúa Thánh Thần đã tác động trên mẹ Maria như lời tiên tri Ezekiel đã loan báo trước. Ta sẽ ban Thánh Thần xuống trong con, để giúp con bước theo những lề luật của ta và trung thành tuân giữ những lệnh ta truyền. Sách tiên tri Ezekiel chương 36 câu 27. Đức Maria hoàn toàn vâng phục Chúa Thánh Thần với hết lòng biết ơn. Mẹ là niềm vui trọn hảo của thời thiên sai và là vị sứ giả ưu tuyển của tin mừng. Đức tin nơi mẹ là nguồn vui, và những ai đến với mẹ thì cũng sẽ hưởng được cùng một niềm vui đức tin như mẹ. Lạy Thiên Chúa Cha, chúng con chúc tụng Cha vì đã trao ban mẹ Maria cho chúng con, dấu chỉ cho trời mới, đất mới. Chúng con cảm tạ Cha vì đã ban cho mẹ được hưởng niềm vui tràn đầy, niềm vui của đức tin, để từ đó múc lấy sức mạnh phục vụ Cha trong mọi sự. Xin Cha làm cho trọn cả đời sống chúng con đây trở thành bài ca chúc tụng sự cao cả, thánh thiện và nhân từ của Cha. Xin hãy ban cho chúng con một tâm hồn đổi mới, trong sạch nhờ hồng ân Chúa Thánh Thần, để chúng con được luôn vui mừng trong Cha và trong Chúa Giêsu đấng cứu chuộc chúng con. Amen.
Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Xin chào tạm biệt. Tiện đây chúng tôi cũng xin được nhắc lại chương trình phát thanh của chúng tôi như sau. Chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu mỗi ngày có 4 buổi phát. Buổi phát thứ nhất từ lúc 6:30 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31m, tức là 9670 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ hai từ lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19m, tức là 15530 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ ba từ lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11850 kilo chu kỳ. Và buổi phát thứ tư, buổi phát cuối cùng trong ngày, từ lúc 8:00 đến 8:27 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11850 kilo chu kỳ. Và giờ đây xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission.